con, con lớn tiếng cảm tạ ơn cha cũng đã cho chúng con về đây buổi sáng hôm nay, tuần lễ trong một ngày đầu năm mới này để chúng con thờ phượng cha. Con cũng tạ ơn cha cũng đã đưa tất cả anh chị em của chúng con đi xa về thăm quê nhà, về thăm gia đình, cũng trở về được sự bình an. Con tạ ơn cha vô cùng. Xin cha cũng thương xót của cùng chúng con để cho chúng con nhìn lại một năm trôi qua trong đời sống của chúng con cũng như từ gia đình của chúng con. Và chúng con tạ ơn cha cũng đã cho chúng con có sức khỏe để chúng con làm lụng cho cuộc sống mỗi ngày này và bước vào một năm mới. Xin cha cũng thương xót cho chúng con theo như lời của cha. Và chúng con hãy bước vào những sự đằng trước và để chúng con quên đi tất cả những sự đằng sau. Để chúng con bước đi một hành trình mới, một trang sử mới. Con tạ ơn cha vô cùng. Con xin giao phó tất cả mọi thời giờ còn lại lên cánh tay quyền năng của cha và con cúi đầu thành tâm cầu nguyện. Danh danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn Chúa cho hội thánh của Chúa bôn ba khắp nơi, từ Đông qua Tây, từ Bắc đến Nam, từ Canada qua đến Việt Nam, từ Đông của nước Mỹ qua Tây nước Mỹ, từ Virginia, DC, Oregon, Seattle, về cũng đến ở trong sự bình an. Một số con cái Chúa chưa về đến nơi nữa, xin ta nhớ cầu nguyện cho họ. Và cái điều tôi thấy vui mừng để nhìn thấy con cái của Chúa đông đủ, lý do là trong tuần qua năm mới thì chúng ta nghe nói đến một cái nhà hàng, một cái quán bar ở tại vùng Bắc của New York bị một cái người xả súng vào trong đó, mười mấy người bị thương, mấy người chết. Cũng ngay đầu tuần đó, khi mà mọi người đang vui mừng để đón Tết ở tại thành phố Pháp, khu đó khu nói tiếng Pháp, và nếu chúng ta biết là ở đó có những món bánh tiêu, cà phê Pháp giống như chúng ta uống ăn ở Việt Nam, thì người ta đang đón vui mừng ở ngoài đường thì một cái người lái cái xe truck hút lên cái đường đi, chúng ta biết là 15 người chết và khoảng hơn 20-30 người khác bị thương. Rồi cũng cùng trong ngày đầu năm đó thì một cái người lái cái xe Cybertruck của Tesla và đi vòng vòng từ Colorado của chúng ta dạy qua đến Las Vegas và đứng ngay cái hotel của ông Trump và cho nổ chiếc xe cháy bùng ở trong đó. Và dồn dập rất là nhiều chuyện trong năm mới đối với nước Mỹ mà chúng ta đang sinh sống đây. Cảm ơn Chúa, qua mọi tai nạn nhiều người chết. Bên Las Vegas thì cái người tài xế đó chết và 7 người khác bị thương mà chưa thấy ai trong nhà thờ này bị ảnh hưởng hết. Đó là cái phước hạnh Chúa cùng cho chúng ta có cơ hội trên đất. Dù rằng chúng ta một số người bị cảm, bị cúm, bị flu và bị Covid nữa. Quý vị biết chăng là người ta nói là từ Thanksgiving đến ngày đầu năm, 28 tiểu bang của nước Mỹ bị Covid. 28 tiểu bang. Nhưng mà đặc biệt là 8 tiểu bang còn lại, trong đó Colorado của chúng ta bị Covid mà họ nói cái là SARS-CoV-2, là cái tình trạng nó biến đổi cái gen nó nặng hơn nữa. Cho nên người ta nói là một số người sẽ bị ho, khan, bị sốt, bị nóng. Có thể là trung bình tùy cái tình trạng của mỗi người, có thể là từ 1 tuần cho đến 2 tuần là bị ho và cảm, giống như triệu chứng của cảm mà có thể là sốt nóng rất là nhiều. Cảm ơn Chúa cho con gái Chúa có đau, có cảm, có cúm, có Covid, nhưng mà vẫn còn ở trên đất này. Đó là cái điều chúng ta cũng cảm ơn Chúa nữa. Nếu mà Chúa cho chúng ta về với Chúa thì đó là sự vui mừng. Hai tuần qua thì gia đình Tuấn Khanh cũng ở nhà, và sáng nay Tuấn Khanh gặp, mừng quá, cảm ơn Chúa cho gia đình được đi nhà thờ. Mục sư biết không, hai đứa con em bị đau nặng quá, nhưng mà cảm Chúa về hết rồi, đang bị sốt nóng nhiều lắm, bị sốt cao, mà Chúa đã chữa lành. Sáng nay Ben đứng đó vẫn tiếp tục quay phim được, và sáng nay Ruby nó thấy tôi ngồi trong lớp học truyền Nhật người lớn, nó vô trong ôm tôi hết, nó nói cái câu gì đó tôi không nghe, và mấy ông bà nói là nó nói cái gì chắc là chúc mừng mục sư gì đó, mấy người thông dịch giùm cho tôi không biết nó nói gì. Vui mừng tại vì nó được trở lại nhà của Chúa. Thực sự chúng ta bước vào năm 2025 giống như mọi năm khác. Có khi chúng ta mơ ước cuộc đời của chúng ta sẽ một cái điều gì đó thay đổi. Có ao ước cái mục đích của cuộc đời chúng ta sẽ được thành những điều chúng ta trình dâng cho Chúa lâu nay. Có thể là chúng ta cũng bước vào với một cái sự lo lắng, sợ hãi, băn khoăn, không biết cuộc sống chúng ta như thế nào, sức khỏe chúng ta ra làm sao, công ăn việc làm của chúng ta có còn ổn định giống như ngày nào không, tài chánh có thể đối diện với những cái gì đó trong năm mới chúng ta không có biết. Và chúng ta có nhiều cái điều mà chúng ta ấp ủ trong lòng mà chúng ta chưa được thỏa lòng nữa. Dẫu thế nào chăng nữa thì chúng ta biết bước vào một năm mới, đặc biệt là con gái của Chúa, thì chúng ta có một cái lời hứa. Không phải một lời hứa, nhưng mà riêng trong năm mới tôi thường tôi dành cái tuần tháng đầu của một năm để tôi nói về những cái mục đích cuộc sống và những niềm hy vọng, những lời hứa của Chúa cho chúng ta năm mới, để mà lời của Chúa theo đuổi chúng ta những ngày tháng còn lại. Chúng ta tin cậy nơi Chúa hết lòng. Và bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay là gì? Hãy vững lòng tin cậy Chúa. Không phải vững lòng tin cậy nhà băng. Tại vì nhà băng trong cuối năm vừa qua, rất là nhiều nhà băng họ đóng cửa. Những nhà băng lớn giống như Chase, US Bank của chúng ta nghe nói ở đây, và nhiều nhà băng khác đóng cửa khắp nơi. Những hãng xưởng họ cũng close. Đừng có để lòng chúng ta vững lòng nơi cái việc làm của chúng ta. Tại vì những cái chỗ đó chúng ta thấy trước hôm nay vẫn còn phồn thịnh bận rộn, ngày hôm sau có thể là nó đóng cửa. Chúng ta cũng đừng có vững lòng tin cậy nơi cái sự khôn ngoan riêng của mình. Đôi lúc chúng ta nghĩ rằng tôi học ra trường, tôi có công ăn việc làm, tôi có kinh nghiệm trong cuộc sống, vì dĩ nhiên tôi sẽ không có sợ hãi điều gì hết cả. Chúng ta cũng không có vững lòng tin nơi sức khỏe của chúng ta. Tại vì chúng ta biết sức khỏe của chúng ta giống như cuộc sống mỗi ngày trôi qua. Mở mắt, sáng chiều tối, thời gian trôi đi rất là nhanh. Và sức khỏe của chúng ta cũng sẽ hao mòn theo thời gian. Cái phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay là trong Esai 41. Và nếu chúng ta có cơ hội mình lật lại trước đó một đoạn thôi, thì chúng ta sẽ thấy kinh nghiệm về sức khỏe của chúng ta như thế nào ở trong cuộc đời của con người ở trên đất này. Ở đây Chúa nói cho chúng ta như thế này. Ngài phán rằng những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi và mệt nhọc. Những người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trong đợi hay là hy vọng nơi Đức Giê-hô-va thì chắc sẽ được sức mới. Các cánh bay cao như chim ưng. Chạy không mệt nhọc, đi không mòn mỏi. Cho nên chúng ta cũng không thể cậy trông hay là vững vàng nơi sức khỏe. Tôi có muscle, tôi còn nhiều sức đề kháng. Tôi ăn uống bổ dưỡng, tôi tập tành thể dục rất là tốt mỗi ngày. Tôi kiêng ăn đủ điều, tôi không uống cà phê, không uống rượu, không hút thuốc. Và sức khỏe tôi là chắc là ok. No. Tất cả cuộc đời chúng ta giống như Thi Thiên 90 mà chúng ta đọc. Tuổi tác của chúng tôi sẽ đến được 70. Muscle nhiều lắm cũng đến 80. Còn sau cái muscle đó thì gì? Lao khổ, buồn thảm. Không để lòng tin của chúng ta nơi đó. Cũng không để lòng tin cậy của chúng ta vào gia đình của mình, người chồng của mình, người bạn của mình, con gái của chúng ta sẽ thắt khe cuộc đời mình. No, chưa chắc. Người ta nói rằng ông bà ngày xưa họ có câu kinh nghiệm rất là hay. Nước mắt luôn luôn chảy xuống. Cha mẹ luôn luôn lo lắng cho con cái. Và nước mắt không bao giờ chảy ngược lên. Có nghĩa là đến thời kỳ con cái chúng ta lớn, đủ lông, đủ cánh, bắt đầu nó chăm sóc tiếp cho người vợ hay người chồng của nó. Hay là tiếp tục cho con cái của nó, đừng ở trong mông nó. Nó tiếp thắt khe mình. Nói vậy có vẻ bạc bẽo quá không quý vị? Chúa thắt khe chúng ta. Cho nên chúng ta hãy để lòng tin cậy nơi Chúa, thay vì để lòng tin cậy nơi người thân của chúng ta. Người bạn chúng ta để lòng tin một ngày nào đó, có thể là quay lại họ làm tổn thương cay đắng cho chính mình. Đừng để lòng tin cậy nơi đời này. Và Kinh Thánh Chúa nói là đừng có tin cậy nơi loài người, là loài vật có hơi thở nơi lỗ mũi. Tại vì Chúa có thể cắt cái hơi thở đó đi bất cứ lúc nào. Và đó là lý do bước vào năm mới, nhờ ơn Chúa, bài học của chúng ta là hãy vững lòng tin cậy nơi Chúa ở trong năm mới 2025 này. Chúa nhật tuần rồi, cảm ơn Chúa, Chúa cho hội thánh có một cái trái đầu mùa là Tâm, bạn của Nhã Ca. Gia đình tới cầu nguyện ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2025. Và sau đó thì Tâm chạy đến với nói, mục sư, em muốn mục sư giúp đỡ em cầu nguyện, tin nhận Chúa. Cảm ơn Chúa. Và tôi hướng dẫn cháu cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và trong ngày Noel thì Chúa cho có Ivan thiếu niên hội thánh bắt đầu lần đầu tiên đến. Và sau cái giờ nhóm đông đúc vui mừng trong chương trình đó, sau nhiều lời kêu gọi, con cái Chúa cũng hợp lòng với tôi. Nhiều thân hữu đến nhưng mà có cơ hội họ nghe lời Chúa nhưng mà chưa có mở lòng để tiếp nhận Chúa nhiều giống như những năm trước. Nhưng mà cuối cùng sau giờ nhóm thì Evan nói, con muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa, cảm ơn Chúa ngày cuối năm và ngày đầu năm. Sau đó chúng tôi đi thăm viếng ba của Evan đang nằm trong bệnh viện San Jose ở dưới đào tao này. Bệnh viện đó là cái bệnh viện mà Bảo Lộc sanh hai đứa con của chúng tôi, đó là Khôi và Bình An. Có là khoảng hơn 20 năm qua chúng tôi không đến bệnh viện đó. Trước đây mà sau đó, trước đó thì tôi hay đến bệnh viện đó, lý do là tôi còn làm chaplain. Tôi đến cùng như là mỗi tuần bệnh viện đó để tôi cầu nguyện cho những bệnh nhân, những người có nhu cầu trong thời gian đó mấy. Lúc đó là chúng tôi còn làm việc, nhưng mà sau đó thì công việc Chúa nhiều hơn và tôi không có còn làm chaplain nữa. Thì 20 năm hơn chúng tôi mới đến lại cái bệnh viện. Xây sửa, được làm lại rất là đẹp giống như một khách sạn. Cảm ơn Chúa, có một số con cái Chúa đi để đến thăm viếng cái người bệnh đầu năm này. Đó là anh Việt mà chúng ta có ghi trên bảng, anh chưa đến nhà thờ của chúng ta. Đang bị cancer, được giải phẫu và chúng tôi đến thăm. Khi chúng tôi bước vào cái chỗ mà chúng ta ghi danh để người ta đưa chúng ta, bây giờ phải có một cái nem thác hay là cái sticker để chúng ta dán trong tay hay là trên áo á, thì chúng ta mới vượt. Thì tôi thấy cái sảnh đó, cái hallway đó thì rất là rộng và có một cái câu kinh thánh và cái chữ rất là lớn mà mọi người bước vào đó không thể nào mà không thấy được, và hàng chữ làm đẹp được đèn sáng lên. Cái hàng chữ đó được chép ở trong Esai 41 câu 10. Bắt đầu tôi đọc cái hàng chữ thì thấy hơi quen quen bằng tiếng Anh như thế này: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Tôi đọc ô câu thánh này quen quá và mình thấy phần cuối cùng thì để là Isaiah 41:10, đoạn 41 câu 10. Tôi nói phải chi những cái bệnh viện, những cái hotel đón khách, những cái chỗ mà làm việc nơi công sở của chính phủ, của hãng xưởng, bắt đầu nhân viên, người khách, người thân, bạn bè đến đó thấy cái lời hứa đầu tiên là đừng sợ vì ta ở với người. Và tôi thấy rằng nếu mà tôi là một bệnh nhân mà tôi bước vào trong đó mà gần chết ăn chăng nữa, tôi thấy câu đó tôi thấy tôi đã được chữa lành rồi. Tại vì Chúa nói đừng sợ. Có thể là tôi nói là nếu mà tôi là một bệnh nhân đang đau đớn, đang rên rỉ mà tôi bước vào tôi thấy cái lời hứa đó, tôi thấy mình đã vững lòng tin rồi và cảm ơn Chúa. Tôi mơ ước phải chi những cái bệnh viện khắp nơi của Việt Nam của chúng ta có những cái câu kinh thánh giống như vậy, dán bự ra, được trang trí thật là đẹp mà đập vào con mắt của những cái người bệnh nhân đầu tiên mới bước tới. Và đây là lời mà tôi đã chuẩn bị. Thường vào một cuối năm tôi chuẩn bị một loạt những cái bài giảng đầu trong một tháng đầu tiên cho năm mới. Những lời hứa, những sự khích lệ, những lời cảnh tỉnh cho con cái của Chúa và chính mình tôi. Cho nên tôi nói, wow, đây đúng là cái phần bài giảng của mình đang chuẩn bị ở trong Esai 41. Cuộc đời lắm khi làm cho chúng ta sợ hãi, bất an, băn khoăn, nghi ngờ. Có ai nghĩ rằng những người đi đón giao thừa năm 2025 ở tại New Orleans đó là những giờ phút cuối cùng cuộc đời họ không? Nếu mà họ nghĩ đó là giờ phút cuối cùng, tôi không tin là họ sẽ bước tới đó. Có ai nghĩ rằng họ đón giao thừa ở tại một cái quán bar ở tại vùng New Jersey với New York mà bị bắn mấy chục người bị thương đó, trong cái đêm đó để họ mừng đến đó để rồi bị thương, bị tật? Tôi nghĩ là họ cũng không đến đó. Và chúng ta cũng nhớ đến cái câu chuyện cuối năm vừa rồi, hãng máy bay của người Korea đi từ Thái Lan chuẩn bị đáp xuống và đang đáp xuống thì cái bánh xe bị hư hỏng, họ phải đáp xuống bằng cái bụng của máy bay lết tới, và họ không nghĩ đó là giờ phút cuối cùng cuộc đời của họ để họ lên chuyến máy bay đó. Và tôi nghĩ rằng nếu mà ông bà anh chị em chính mình tôi mà là những người hành khách đi lên máy bay mà nghĩ cuối cùng máy bay sẽ tông vào cái tường và nổ trái tan tành rồi hết, thì không một ai chúng ta, dù là cái first class chúng ta cũng không muốn bước lên đó. Phải không quý vị? Không. Cuộc đời chúng ta không biết được ngày hôm nay đã làm sao, trưa nay như thế nào, tối nay đã làm sao và ngày mai. Nhưng mà Chúa cho chúng ta có một lời hứa. Lời hứa đó là đừng sợ vì ta ở với người. Dân Israel khi họ bị lưu đày, cái thời kỳ của Esai viết, tiên tri Esai viết 725 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, thì họ đang thất vọng. Họ đang ở Babylon, họ không có thấy được ngày về. Họ không thấy được quê nhà của họ sau bao nhiêu năm, 70 năm họ làm nô lệ ở nơi đó, bị lưu đày nơi đó. Họ bị bắt hại, họ bị làm đồ tắc mặt tối, không trả lương để họ sống. Họ có thể họ bị những cái sự ngâm đe về cái sự an ninh của gia đình họ ngày hôm nay và ngày mai, họ không biết. Họ đang sống mỗi ngày trong sự hủy diệt và họ đang khiếp sợ với những điều đó. Cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng tiên tri Esai để nhắc nhở cho họ biết về sự che chở, bảo vệ và giữ gìn. Dù hoàn cảnh như thế nào trong cuộc đời của chúng ta, xin Chúa cho chúng ta bám chắc lời hứa của Chúa, bước đi trong năm mới 2025 này. Mỗi ngày mở mắt ra, Chúa ơi con không sợ vì con biết rằng Chúa ở với con. Chúa ơi con không kinh khiếp vì con biết rằng Chúa vẫn là Đức Chúa Trời của con và Chúa sẽ bổ sức lại cho con. Chúa ơi con không sợ hãi, con không kinh khiếp vì Chúa là đấng giúp đỡ con, chứ không phải là bạn bè, không phải là người thân, không phải là chính phủ đời này. Tổng thống đắc cử chuẩn bị lên đắc cử, ông nhậm chức ngày 20 tháng 1 này, ông có nhiều lời hứa lắm. Nhưng mà quý vị đừng để lòng tin nơi ông là con người có hơi thở nơi lỗ mũi, tại vì Chúa nói như vậy. Chúng ta hy vọng ông làm được những việc tốt cho đất nước, cho xã hội, cho chúng ta. Nhưng mà hãy để lòng tin cậy nơi Chúa, vì Chúa là đang giúp đỡ chúng ta. Và hơn thế nữa, khi chúng ta đang đau ốm bệnh tật, gặp những cám dỗ, gặp những thử thách đời này, nhớ một điều, Chúa luôn luôn dùng tay phải là tay mạnh sức của Chúa để nâng chúng ta lên, đỡ chúng ta dậy, bao phủ chúng ta trong quyền năng và trong yêu thương của Chúa. Hồi nãy chúng ta hát một bài hát, sau khi đọc Kinh Thánh Đối Đáp, cái bài hát mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại đó là bài Xuân Hy Vọng. Nhiều chục năm về trước, năm 2010, 14 năm về trước, những ngày cuối năm đó, Hội Thánh và tôi cũng buồn phiền nhiều điều, cay đắng, buồn phiền. Tôi mỗi ngày tôi đến với Chúa trong nước mắt và hai đầu gối của tôi. Má tôi lúc đó còn tỉnh táo cầu nguyện cho tôi. Và trong lúc mà mình bị cái cay đắng tổn thương, bị người chung quanh, những người anh em mình đạp mình xuống, diệt mình đi, muốn tìm đến cái chỗ mà diệt mình đi, không thấy cái mặt của mình nữa. Thì tôi có lời hứa của Chúa, cảm Chúa, Chúa nói là đừng sợ. Và tôi đọc hết cái phần Kinh Thánh này. Hỡi Liêm đừng sợ vì ta ở với con. Liêm đừng có sợ, đừng có kinh khiếp vì ta chính là Đức Chúa Trời của con. Ta sẽ bổ sức lại cho con. Phải ta sẽ giúp đỡ con, ta lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ con. Và chưa dừng lại đó, bây giờ cái phần thứ hai chúng ta dừng, chúng ta sẽ thấy là Chúa bênh vực mình. Này những kẻ nổi giận cùng con sẽ bị hổ thẹn và nhút nhơ. Chúng ta không biết cách nào. Những kẻ nghịch cùng chúng ta, những kẻ mà tìm cách loại chúng ta, những người tìm cách pha vu cho chúng ta, chúng ta không trù ẻo họ. Đừng có lên án họ và đừng rủa sả họ, tại Chúa nói chúng ta hãy chúc phước họ. Đừng có rủa sả. Chúa ta nói với chúng ta là kẻ thù các ngươi có đói hay cho họ ăn, khác hay cho họ uống. Và thực sự con người chúng ta không thể làm được điều đó. Nhưng mà Chúa nói là những kẻ nổi giận cùng con sẽ bị hổ thẹn và nhút nhơ. Những kẻ dấy lên nghịch cùng con sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích con sẽ tìm nó mà không thấy nữa. Những kẻ giao chiến cùng con sẽ bị diệt và thành không. Lời của Chúa hứa cho dân Israel ngày xưa, khi họ còn đang ở trong cái chỗ thấp nhất ở trong xã hội là những người nô lệ đang bị lưu đày. Chúa cho họ lời hứa như vậy. Và tôi tin lúc đó Chúa cũng nói với tôi và phán với tôi cho tôi lời hứa. Và đó là lý do tại sao cái bài hát Xuân Hy Vọng ra đời. Ra đời trong nước mắt, ra đời trong cái tủi nhục, ra đời trong cái cay đắng theo cái con người của mình. Nhưng mà nói lên cái sự hy vọng, vui mừng. Quý vị nhớ những cái ngày tháng mùa đông, những năm về trước, tuyết phủ đầy hết cả. Nhưng mà tôi thấy được những cánh chim mùa xuân. Chim không có xuất hiện trong mùa đông của chúng ta.
Tôi thấy được những cánh bông nở rộ ra trong mùa xuân. Mặc dù lúc đó là tháng 10, tháng 11, 12, tuyết bắt đầu đổ xuống. Tôi thấy được những cái niềm vui ở trong cái cuộc sống, tại vì tôi hy vọng nơi Chúa. Bài hát Xuân Hy Vọng ra đời trong cái ý nghĩa rất là nghịch, rất là không có theo cái thuận cảnh mà chúng ta thấy, giống như những người tác giả khác. Họ thấy khung cảnh đó, và khi là khung cảnh sinh ra cái sự hữu tình, và họ làm những bài thơ, những bài văn, những cái ca khúc. Tôi thấy được cái mùa xuân ở trong mùa đông. Tôi thấy mùa xuân trong cái sự buồn thảm. Tôi thấy mùa xuân hy vọng ở trong cái sự cay đắng. Và Chúa đã đến ngày ngày chữa lành. Xin Chúa cho chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa. Dù hoàn cảnh thế nào chăng nữa, Chúa luôn luôn làm cái điều tốt nhất cho cuộc đời của mình. Giống như Phaolô nói như thế này. Nếu mà được, ở trong Philip nói là tôi thà ở với Chúa thì hơn. Quý vị nhớ câu Kinh Thánh đó không? Nếu mà Chúa cắt mạng sống của chúng ta đi, thì tôi thấy đó là điều tốt nhất. Tôi nói là Chúa ơi, nếu tối hôm nay Chúa đến, hay là tối hôm nay con ngủ mà Chúa đem con về với Chúa, con cũng trông mong điều đó là sự vui mừng và hy vọng. Con không biết ai sẽ chăm sóc vợ con, nhưng mà con tin rằng Chúa dùng cánh tay mạnh sức của Ngài để bảo vệ, chăm sóc những người thân của con còn sống. Sẵn sàng, hy vọng và tin cậy như vậy. Câu số 13, tại sao Chúa nói chúng ta từ câu 11 đến câu 12, nói về những người nghịch với chúng ta, những người phá vu với chúng ta, những người tìm cách mà hại chúng ta. Chúng ta đừng có đem cái điều đó làm cái sự cay đắng và trả thù họ. Chúa bên vực chúng ta. Cảm Chúa, ngày hôm qua tôi có nói gì chuyện với Bảo Lộc. Có một cái người đó đã từng làm cho tôi khốn khổ, cay đắng. Và họ lên Facebook, họ kết bạn tôi trong ngày đầu năm mới. Tôi nói, wow, cái người này bây giờ họ lên kết bạn anh. Anh thấy nơi lạ lạ. Thì Bảo Lộc nói, đó, thì họ Chúa cho những cái nghịch cùng anh làm hòa lại với mình. Và tôi nhớ là câu thánh, những Chúa sẽ khiến những kẻ thù nghịch của chúng ta trở nên làm hòa lại với mình. Tôi thấy đó là cái điều mà Chúa cho chúng ta. Và đây cũng là sự khích lệ, tại vì bao nhiêu năm tháng họ cố tình, họ tìm cách, họ đạp chúng ta xuống, nhưng mà mình thấy rõ ràng Chúa vẫn nâng chúng ta lên bằng tay hữu công bình của Ngài. Có một bài hát rất là nổi tiếng, đó là bài hát, cái tựa đề là He Raised Me Up. Và tôi tìm hiểu bài hát này, tôi nghe bài hát này hay lắm, lời cũng hay, giai điệu cũng hay. Và tôi muốn tìm hiểu thử cái bài hát này nói về điều gì. Một số đông chúng ta mới nghe cái bài hát này qua, thì này là Ngài nâng tôi lên, Ngài đặt để trên tôi trên vai, để tôi thấy được cái thế giới này. Khi mà tôi ngã lòng, tôi buồn thẹn, thì Chúa là dựng tôi dậy. Và vân 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 vân, lời rất là hay. Nhưng mà bài hát này không có một lời nhắc đến Chúa. Và một số người họ bình luận, họ có hỏi tác giả, thực sự bài hát này đầu tiên là làm được một giai điệu, rồi sau đó một người được mời đến để đặt cái bài thơ và làm thành cái lời bài hát. Thì họ nói là cái này giống như một người bạn trai đến với một cái người bạn gái, thì đúng hơn là một cái lời ca ngợi Chúa, tại không có nhắc một chữ nào về Chúa. Nhưng mà dẫu vậy, bài hát này cũng là cái sự khích lệ rất là nhiều người. Tôi không có từ chối hay là chê bai bài hát, nhưng mà ý của tôi muốn nói như thế này. Thực sự Chúa chúng ta đấng làm hơn điều đó nữa. Ngài nâng chúng ta lên. Ngài không đặt chúng ta trên cái vai của Ngài. Nhưng mà Ngài bồng ẩm những lúc chúng ta ngã lòng, những lúc chúng ta yếu đuối, những lúc chúng ta ngã quỵ, chúng ta mệt mỏi. Ngài đã dùng tay hữu công bình Ngài và nâng chúng ta lên. Hãy bước đi trong ơn Chúa trong năm 2025. Có thể là hoàn cảnh nó nghịch lại với những ước mơ của mình. Có thể là những cái sự thực tế trong cuộc đời của chúng ta, sức khỏe không cho phép chúng ta hoàn thành những gì chúng ta mơ ước. Có thể là tài chính chúng ta bị thiếu tốn trước hụt sau, con cái bệnh tật, cha mẹ chúng ta đau ốm. Xin Chúa cho chúng ta được nâng lên bởi sức toàn năng của Chúa. Giống như lặp lại trong Ê-sai 40 trước đó, những kẻ trai trẻ sẽ mệt nhọc, những kẻ trai tráng sẽ mòn mỏi. Nhưng ai tin cậy, chữ trong đời có là tin cậy đó, hy vọng đó, ở trong Chúa, thì chắc sẽ được sức mới. Và phần còn lại chúng ta suy gẫm buổi sáng này.
Vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phía trước cái câu số 10 thì Chúa nói là Chúa sẽ dùng tay hữu và tay phải. Tay phải luôn luôn nói về cái tay mà mạnh sức nhất, thuận cho chúng ta. Ít người ở đây có, tôi nhớ có 3-4 người là như dùng tay trái khi ăn thôi, khi viết thôi. Bằng thường ta nói là những người tay trái đó thì những người khôn ngoan lắm, thường là bác sĩ, kỹ sư, có thể là tổng thống nữa. Obama làm tổng thống thì ông biết tay trái. Cho nên chúng ta sanh con muốn con cái mình làm tổng thống tập nó ráng biết tay trái. Đó là cái điều người ta nói, tại vì hiếm người dùng tay trái. Thường chúng ta thuận tay phải. Và chúng ta có cái cánh tay mạnh sức là bằng cánh tay phải. Chúa đã nâng chúng ta lên, binh vực chúng ta bằng cái cánh tay mạnh sức của Chúa, chứ không phải bằng cái tay yếu đuối của Chúa. Và bởi lời của Chúa cho nên chúng ta thấy là Chúa dùng cái điều tốt nhất, mạnh mẽ nhất để binh vực và nâng đỡ chúng ta. Và phần câu số 13 chúng ta nói là Chúa sẽ kéo tay phải hay tay trái của chúng ta. Ngài sẽ nâng tay phải của chúng ta, là cái tay mà chúng ta bị rụi xuống, bị ngã quỵ, bị yếu đuối, bị mệt mỏi, bị bệnh tật. Chúa sẽ nâng cái cánh tay mà chúng ta đang bị yếu đuối đó lên. Có một kinh thánh nói như thế này: hãy đứng ở trên cái đầu gối lỏng lẻo của mình và đưa cánh tay yếu sức của mình lên về Chúa để kêu cầu, để khấn nguyện, và Chúa sẽ đẹp lòng về điều đó. Khi chúng ta còn trông cậy nơi con người, chúng ta còn để ý nơi loài vật có hơi thở, nơi lỗ mũi, thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên nhờ Chúa chúng ta sẽ thấy được điều này. Chúa cho chúng ta có một lời hứa của Chúa. Ở trong Thi Thiên thứ 20, câu số 7 nói như thế này: kẻ này thì nhờ cậy xe cộ, kẻ khác thì nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi sẽ nhờ cậy danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Đừng có để lòng của chúng ta tin cậy nơi, thứ nhất là xe cộ. Xe cộ nói về cái thời kỳ xa xưa, nói về cái sự mạnh sức, giống như chúng ta nghe nói đến Satan hay máy bay ngày hôm nay. Con người yếu sức không thể chạy đua được với ngựa. Và đôi lúc chúng ta sẽ mắc vô cái chỗ là người khác sẽ nhờ cậy sức ngựa. Cái xe của chúng ta ngày hôm nay được nói đến cái xe mạnh yếu, thì người ta nói đến cái horsepower, là sức của con ngựa. Ví dụ xe của tôi, xe bình thường của chúng ta đang đi ngày hôm nay, ít nhất là 200 sức ngựa kéo, 240. Ví dụ xe Toyota Sienna thì chúng ta thấy là trung bình 200 đến 240 horsepower. Những xe cắt cỏ mà chúng ta đi mỗi ngày, chúng ta thấy là half horsepower, là nửa sức ngựa. Những motor kéo những cái quạt, những máy lạnh, 1/4 hoặc là nửa con ngựa kéo, hoặc là một ngựa, chúng ta hay dùng cái từ đó ở Việt Nam, phải không quý vị? Nói đến cái sức mạnh, nói gì đó mà con người không thể hơn được. Ngày xưa khi mà những cái người mà phạm tội khi quân hay là làm gì đó mà bội nghịch lại với vua đó, họ cho là tứ mã phanh thây. Thì ghê quá. Tôi nhớ một bộ phim tôi coi và tôi nhớ hoài, The Red Hawk. Cái người này trong thời kỳ đó họ đang nghịch lại với nước Anh, nước Scotland, và những cái người vùng Bắc của Scotland đó họ luôn luôn họ tìm cách để họ tự lập, tự quyền, tự chủ của họ, không phải là nước Anh cai trị được họ. Cho nên vì lý do đó họ chống lại liên tục, và cuối cùng họ bắt được cái thủ lĩnh của cái người ở Scotland đó. Và cái cách xử tử là họ cho 4 con ngựa, mà không phải 4 con ngựa của những cái kẻ thù đó kéo cái người này, thủ lĩnh mà bị bắt đó, mà họ dùng 4 con ngựa của thủ lĩnh đó để cột tay cột chân, hai tay hai chân mà bắt kéo ra, những con ngựa này không bao giờ làm gì đó. Và cuối cùng họ phải dùng cái sự hành hình đau nhất, là đông những cái lưỡi kiếm, lưỡi dao bên hông, những cái giáo cho con ngựa nó đau, nó phải giật, nó kéo ra. Kinh khủng quá. Người ta trong đời này đôi lúc chúng ta sẽ vô tình mình nhờ cậy nó sức ngựa. Nói về cái khả năng của một tổ chức nào đó, một hãng xưởng nào đó, một cái nhân vật nào đó có thể cứu chúng ta, bên vực chúng ta, có thể làm ơn cho chúng ta, có thể giải tỏa những năng đề của mình. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta thấy cái lời hứa này ở trong Thi Thiên 20. Chúng tôi nhờ cậy nơi Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Đừng nhờ cậy nơi ông Trump. Đừng nhờ cậy nơi lời hứa của những người khôn ngoan đời này. Mà chúng ta hãy nhờ cậy với Chúa mỗi ngày. Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa. Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Tôi nhớ đến phần Kinh Thánh ở trong Sử Ký nói về câu chuyện mà khi mà ông David, ông muốn làm ơn cho một cái người con của một vị vua ở tại xứ Ammon lúc bây giờ. Tại vì khi trong thời kỳ ông làm vua thì cái người này đã từng giúp đỡ ông. Trong những khi ông trốn tránh Saul thì người vua này đã bênh vực ông. Và sau khi người này đã bị vua bạn của ông ở xứ Ammon bị chết đi thì ông cho những cái người sứ giả con đến để gửi người tới để chia buồn, giống như chúng ta nghe nói ông tổng thống đã từng giúp đỡ người Việt Nam, ông Jimmy Carter đã về với Chúa, phải không, trong ngày đầu năm vừa qua. Thì nhiều đất nước khác họ gửi thư chia buồn, gửi sứ giả tới đi buồn chia buồn. Nhưng mà cái người con này không biết vì lý do gì ông lại để những cái người cố vấn của mình nói rằng cái những người sứ giả này chẳng phải đến để mà chia buồn với ông đâu, mà những người này đến để mục đích là thăm dò, giống như spy, là làm cái công việc là thám sát, do thám sứ của ông để mà tìm cách để mà nghịch và chiếm lấy cái đất nước này. Và bởi cái đó cho nên họ cho làm cái công việc mà tổn thương đến những người sứ giả, đó là cạo râu sạch hết, cạo râu cạo đầu và cắt áo. Mà ngày xưa những cái người đàn ông mà mạnh sức thì có cái bộ râu. Và phong tục của người Do Thái là không cạo râu. Và nhất là những người mà được biệt riêng ra hầu bị Chúa thì những người đó không có cạo râu và cắt tóc gì hết cả. Và những người này bị cạo râu sạch hết. Giống như chúng ta sáng nay đi nhà thờ phải cạo râu. Anh Bảo còn cạo dữ hơn cạo mặt mà sừng lên. Tối hôm qua mấy cô nói, ủa mặt anh Bảo vì sao này? Cạo râu quá mà. Mấy người mới nói, cạo râu hay là bờ cạo? Thì chúng ta thấy ngày hôm nay muốn trẻ trung phải có bộ mặt sạch sẽ, nhẵn nhớp. Nhưng mà ngày xưa mà nói đến cạo râu là nó sự sỉ nhục. Vì cỡ đó những người này họ về và họ phải trốn một cái thành khác. Tại vì họ không dám ra mặt vua. Mà một người mà cạo râu mà sạch sẽ giống như tôi, giống như Tuấn Khanh, ra mặt vua là vua chắc là chém đầu. Nó là khinh dễ. Cho nên vua mới nghe điều đó, nói họ thôi tạm ở đó đến khi râu tóc mọc lại đi, rồi về thuật lại cho ông nghe, cho David nghe. Ở trong Sử Ký nhì, Sử Ký nhất đồng 19 đó. Thì sau đó thì những người này mới thuật lại, họ bị sỉ nhục. Và vua David giận quá, đem quân đánh cái thành này. Và câu chuyện của này nó không phải chấm dứt ở đó. Và những cái người này làm cái công việc gì? Họ lấy tiền, lấy bạc, lấy của cải để đến vua Syria để thuê ngựa, thuê lính kỵ. Và đó là chúng ta có Thi Thiên 20 này. Thuê ngựa, thuê mấy vạn lính kỵ. Mấy vạn vừa là mấy chục ngàn con ngựa để mà đánh trận cùng David. Nhưng mà cuối cùng thì trong cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là David thắng hơn, và ông cho cắt hết những cái nhượng của con vua. Chúng ta thấy nhượng của con ngựa là phía sau cái giữa cái cùi giỏ với cái chân của nó, cắt hết là con ngựa không còn chạy gì được hết cả. Có những khi chúng ta để lòng tin cậy nơi cái tài sản to lớn của mình, account mà chúng ta nghĩ rằng rỗn rãng mình có thể mình về mình bị nghỉ hưu được, vô những cái chỗ làm chúng ta nghĩ là không bao giờ thất nghiệp đó, vô những cái chỗ người mà chúng ta tin là họ có thể giúp đỡ được mình đó. Quý vị nên nhớ, đến lúc đó chúng ta sẽ thất bại. Đừng, hãy để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, giống như lời của Chúa được nhắc lại ở trong Thi Thiên thứ 20 mà chúng ta đọc. Kẻ này thì nhờ xe cộ, kẻ khác thì nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi thì nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của chúng ta. Bước vào năm 2020, Lâm, chúng ta hãy nhắc lại giống như tác giả của Thi Thiên 20. Tôi, chúng ta, mọi người đây, xây dựng gia đình của mình, xây dựng nếp sống cá nhân của mình, xây dựng công việc Chúa Hội Thánh này bằng sức của Chúa, đừng dựa cậy vào sức riêng của chúng ta. Amen quý vị. Chúng ta sẽ thấy cái phần cuối cùng mà chúng ta được Chúa an ủi nhắc nhở. Hỡi sâu bọ cả Gia-cốp. Tôi đọc tôi nói tại sao Chúa lại dùng cái từ là hỡi sâu bọ của Gia-cốp. Gia-cốp là người mà được Đức Chúa Trời hứa sẽ qua dân tộc của ông và 12 chi phái là 12 người con của ông sẽ một đất nước được Chúa chọn. Đặc biệt lắm. Chúa là hỡi sâu bọ của Gia-cốp và các người của dân Israel. Israel là tên của ai? Tên của Gia-cốp. Ở phía trước là Chúa nói Gia-cốp. Ở phía sau Chúa nói các người là nói đến hậu tự con cái của Gia-cốp. Sau khi một đêm ông vật lộn với Chúa. Và Chúa đánh dẹo cái xương hông của ông. Ông nói là ông sẽ không có buông bỏ Chúa ra. Trong cái đêm ông nằm thấy ông đang vật lộn với thiên sứ của Đức Giê-hô-va đó. Và ông không thắng hơn được. Nhưng mà vì cớ ông nói là tôi sẽ không thả con thông buông ra đến khi Ngài ban phước cho tôi. Và cuối cùng vì để mà được Gia-cốp thả ra, thiên sứ Đức Giê-hô-va mới đánh trẹo cái xương hông ông. Và ông mới thả ra. Và trước đó thì Chúa nói là tên của ngươi sẽ không còn là Gia-cốp nữa mà là Israel. Mà tên Gia-cốp của ngươi là gì? Quý vị có ai nhớ không? Nắm gót hay là nói cách khác là danh dự, một cái kẻ chuyên môn danh dự, lừa đảo. Một cái kẻ dùng cái mưu khôn ngoan của mình để mà tìm cái lợi cho mình và không có bất kể về vấn đề đạo đức hay là cái gì khác, chỉ là thủ đoạn. Tại vì cuộc đời của ông là đúng là thủ đoạn. Khi mà ông hơn người anh của ông là Esau cũng là thủ đoạn. Lúc mà lừa, lúc mà ông anh của mình đang đói. Anh bán quyền trấn nam tôi đi. Một cái chén súp này, chén súp ngày xưa bây giờ chúng ta hình dung là cái ở trong cái gì là đậu đỏ đó, mà hôm nay chúng ta là chúng súp măng cua, là súp hoàng thánh, là một tô phở ấy. Hấp dẫn quá đang khi đang đói. Tập nữa hội thánh sẽ được đổi, được đãi bằng cái súp hoàng thánh phở nữa nghe. Quý vị muốn đổi cái quyền trưởng nam quý vị, đổi giấy tay quý vị cho một tô phở đó không? Khi mà chúng ta đang có nhu cầu, chúng ta sẽ dám. Rồi chưa, ông đãi người ta như thế nào thì ông bị đãi là như thế đấy. Ông gạt không những anh của ông, mà chính cha ruột của mình là Esau. Esau muốn chúc phước cho con trưởng nam. Tôi không biết ngày xưa cái phong tục rất là lạ. Chỉ là con trưởng nam, chứ không nói đến những con kế, con út. Cho nên đó lý do mình thấy ông bà Việt Nam mình cũng có cái hay. Họ biết giàu thì cái người trưởng nó được hưởng. Nhưng mà cái nghèo khó nhất là út là người chịu. Quý vị nghe câu đó rồi phải không? Ông phải giành giật tranh giành với người cha của mình. Với cái sự đồng lõa của người mẹ ông, Rebecca, lấy cái da thú làm một cái áo khoác vào tay ông. Tại vì Esau là người có lông nhiều. Esau có là lông nhiều. Khi người cha của ông là Esau, xin lỗi, Isaac, là bị mờ mắt, bị cớ tuổi già, bị làng mắt. Nhưng mà người đó họ còn được cái thính giác. Họ được cái rời rẫm rất là hay. Do họ biết cái người nói chuyện với mình là ai. Và ông rờ tai của Gia-cốp. Thấy lông. Giọng nói thì của Gia-cốp. Tại ông có lỗ tai rất là thính. Nhưng mà lạ quá, đúng là cái tai của Esau. Ông lừa luôn cha của mình đến mức độ là cha phải chúc phước cho ông, dành hết tất cả những phước hành. Và cuối cùng khi Esau nghe công việc là cha đã chúc phước cho em mình rồi, giận quá chạy tới thứ ba năn nỉ khóc lóc ỉ ôi để mà được cha chúc phước. Nhưng mà cuối cùng thì ông lại bị rủa xả. Rồi sau đó ông phải trốn đi vì mạng sống của mình với người anh ruột của mình. Và trốn qua cái xứ mà gia đình của ông chứ không phải ai xa lạ hết. La-ban là cậu của ông. Ông lừa gạt anh ông, cậu ông, ba của ông thì cuối cùng bị ông cậu lừa gạt lại. Chúng ta không cần nói điều này nhiều, ai cũng biết phải không? Ông rất là thương một mấy người. Trong đó có hai người chị em con gái của cậu ông là La-ban. Hồi xưa, cái phong tục ngày xưa đó họ cho gia đình có thể lập gia đình lẫn nhau. Đó là Lê-a và Rachel. Rachel thì đẹp đẽ hơn. Lê-a trong Kinh Thánh nói là mắt bị, có lẽ là mắt lé hay sao đó. Ở trong Kinh Thánh nói chứ không phải là tôi nói. Cho nên vì lý do đó mà ông chê. Mà
Ông này cũng kinh khủng lắm. Lý do sau đó thì trong khi mà ông làm công trăng bày cho cha, cho ông gia của mình là Lê Ban, là ông cậu ruột đó, thì cuối cùng trong đêm hôn lễ đó thì ông được phục rượu, và cuối cùng ông trong cái đêm đó ông ăn ở với cái người mà ông nghĩ là ông yêu thương là ra trên, rồi cuối cùng ông mở mắt dậy thấy cái người mà ông không thích đó, Lê An. Ông bị lừa gạt lại. Và ông mới giận quá, ông nói ông cậu, tại sao lại tôi đã công khó bao nhiêu năm tháng mà ông lại lừa gạt tôi thế này. Quý vị thấy, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Những gì chúng ta làm ngày hôm nay Chúa tha thứ cho chúng ta. Nhưng mà cái hậu quả thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Chúa tha thứ, nhưng mà chúng ta phải chịu trách nhiệm để chúng ta không lặp lại cái điều đó nữa. Và cuối cùng chúng ta không nói nhiều về câu chuyện Gia-cốp, mà chúng ta muốn nói điều gì? Lý do Chúa nhắc đến Gia-cốp và Chúa nói đến Israel, tại vì Chúa muốn nhắc lại cho dân Israel biết rằng tội chúng ta là người lừa phỉnh, là người đã từng bỏ Chúa, là người quay lại thờ cúng thần tượng. Dân Israel không làm theo lời của Chúa và họ không giữ ngày Sa-bát, họ bóc lột những người nghèo, và đó lý do mà họ bị lưu đày. Và đến giờ cuối thì Chúa thấy họ ăn năn. Hỡi sao bỏ Gia-cốp, là có người lừa gạt, người phỉnh dối, người đủ mưu mô hết, nhưng mà Chúa vẫn yêu. Hỡi các người của dân Israel, bây giờ Chúa đã được đổi tên rồi, đổi tên cho Gia-cốp rồi, là người được Chúa chọn, là người vật lộn với Đức Chúa Trời và được thắng đó. Đừng sợ chi hết. Có nhiều khi chúng ta mặc cảm trong cuộc đời chúng ta theo Chúa vì cớ những quá khứ tội lỗi của mình. Mà cảm ơn Chúa, chúng ta chuẩn bị giờ thiệt thánh. Chúa nói là dầu tội chúng ta đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son cũng sẽ trắng như lông chiên. Đừng có mặc cảm nữa, khi chúng ta ăn năn, Chúa đã tha thứ cho chúng ta rồi. Và chúng ta luôn luôn được Chúa bù đắp lại cho chúng ta, bồi phần hơn những cái gì mà chúng ta đã bị thất thoát lỗi lãi trong cuộc đời chúng ta. Có những khi chúng ta xa Chúa là như vậy. Chúa nói là hỡi Gia-cốp và các người dân Israel đừng sợ chi hết. Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, tức là đấng thánh của Israel là đấng chuộc ngươi. Tại sao Chúa dùng chữ đấng thánh của Israel? Khi chúng ta nói đến hội chúng của chúng ta ngày hôm nay, nói đến tên cái nhà thờ nào đó, thì chúng ta hay dùng cái từ là hội thánh Baptist Bloomfield, hội thánh Tin Lành tại Aurora, hội thánh Baptist, hội thánh Methodist, hội thánh Presbyterian nào đó, hội thánh, chứ không phải là hội thường. Và chúng ta biết đấng thánh Đức Chúa Trời chúng ta không thể mô tả được cái sự thánh khiết của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, cho nên Ngài gớm ghiếc tội lỗi. Ngài yêu thương chúng ta là những người tội nhân, và Ngài làm cho chúng ta được trở nên trắng như tuyết bởi sự thương xót của Ngài, chứ chúng ta chẳng xứng đáng gì thế cả. Và vì cớ Đức Chúa Trời chúng ta là thánh, và Ngài cũng muốn con cái Ngài giống như Ngài ở trong đức tính thánh khiết. Amen quý vị. Sống tin cậy nơi Chúa, yêu thương Chúa hết lòng, mà cần có một đời sống biệt riêng ra. Chúa ơi, những gì năm cũ con đã bắt chước đời này nhiều quá, mưu mô tính toán, những cái chương trình hoạch định, những cái thủ đoạn con làm không đẹp lòng Chúa. Gia-cốp có nghĩa là như vậy. Và Chúa muốn chúng ta là người thấy vật lộn với Chúa, để được Chúa thương xót, tha thứ, giúp đỡ cho chúng ta sống cuộc đời giống như Chúa thánh. Có một lần tôi kể quý vị nghe, có khi mà cách đây hơn một năm về trước, khi chúng ta có chương trình tổng dợt bài hát cho chương trình nhóm các hội thánh trong dịp Giáng sinh, thì một cái người đó trong hội thánh tới ngồi cái bàn tiệc thánh này, mà ngồi cách vô tư, và nhiều người đứng ở bên, trong khi mà tại đứng lâu có thể mỏi chân và không ai muốn nhắc đến. Đôi lúc chúng ta, đầu óc của chúng ta nghĩ đến vấn đề gần Chúa quá và thiếu mất cái sự kính kiền. Và tôi tới thì nhắc, anh không nên ngồi đây, anh nên đứng lên. Anh muốn ngồi, anh lấy cái ghế khác, anh ngồi. Tại đây là cái nơi thánh. Ông nói, sorry, I don't pay any attention for that. Có những khi trong đời sống của chúng ta, sở dĩ chúng ta không được Chúa ban phước, vì cớ đời sống chúng ta không coi trọng Chúa, không còn kính sợ Chúa ở trong nếp sống của mình. Vì Chúa nói là ta là Đức Giê-hô-va,
là đấng thánh của Israel, là đấng đã cứu chuộc người. Nhờ Chúa cho chúng ta hãy cẩn thận khi chúng ta bước vào nơi thánh này. Hãy cẩn thận, và nếu không chúng ta sẽ thấy trong đền thờ Jerusalem mà được xây lại sắp tới, quý vị biết ai ngồi trong đó không? Antichrist là kẻ chống Chúa sẽ ngồi đó. Hắn đã ngồi trên bước cái ngai mà đúng là chỗ Chúa ngồi, và hắn xưng hắn là Chúa Giêsu, hắn xưng hắn là Đức Chúa Trời. Hắn làm những cái việc mà ô uế bẩn thỉu, mà cái việc mà Đức Chúa Trời gớm ghét. Có những khi chúng ta vô tình, quý vị có thể lên chụp hình, có thể làm điều này khác, mà hãy cẩn thận. Tại vì nên nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta là thánh, không phải là chỗ cái building này, mà Chúa nói là hễ nơi nào có 2-3 người nhân danh Chúa thì ta sẽ hiện diện. Trong cuộc sống của chúng ta, gia đình của chúng ta cũng như vậy. Bước vào trong hội thánh của Chúa, hãy có một cái đời sống giống như vậy. Có những khi tôi nói quý vị không có hiểu tại sao mục sư khắt khe về vấn đề mà múa hát nhảy nhót đơn ca song ca trên này. Tại vì đôi lúc chúng ta thấy chúng ta không làm vinh hiển danh Chúa trong cái đó. Thay vì mình ca ngợi Chúa, mình hướng lên Chúa trên trời, giống như cái bài hát là Unto thee, O Lord, I will lift up your name. Chúng ta ngợi khen Chúa, thì chúng ta muốn người khác ngợi khen mình. Tôi muốn trình bày ca khúc này, ca khúc nọ, ca khúc kia, mà thực sự để tôn vinh Chúa không có, mà để tôn vinh mình. Nếu mà thực sự chúng ta muốn tôn vinh Chúa, hay chúng ta đứng lên hướng về nơi thánh và hát với tấm lòng kính kiền. Đừng có đợi người ta vỗ tay hoan nghênh mình, đừng đợi người ta tôn vinh mình, đừng đợi người ta nghĩ rằng chúng ta đang trình diễn một cái gì đó. Chúng ta không phải là đang ca ngợi Chúa, đang hát cho Chúa. Quý vị nhớ những câu chuyện phim mà ngày xưa những người nào còn qua thập niên 90, 70, 80, 90 để coi phim kiếm hiệp chưa? Một người muốn ra mắt vua, người đó phải đang thế nào? Đi song 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 lên ngang ngửa phải không quý vị? Đi cúi đầu xuống, khúm núm, rồi gì nữa? Cảm ơn cô Thuận giải thích rất là đúng. Tại vì họ ra mặt vua. Chúng ta nhớ câu chuyện đó là kiếm hiệp ha. Mà nhớ câu chuyện của ECT thì những người ra mắt vua mà không có thái độ kính kiền là người đó bị chết, chém đầu, treo cổ. Và họ đi ra, họ đi như thế nào? Ông vua phía sau họ cứ đi vậy không? Họ thụt lui đến một cái chỗ nào đó, họ bắt đầu họ mới quay lưng. Đó là thái độ con người đối với một người vua đời này thôi, là như vậy rồi. Huống gì chúng ta là con cái của Chúa. Hãy nhớ rằng Jehovah Đức Chúa Trời là đấng thánh của dân Israel. Xin Chúa cho chúng ta biết tôn trọng, kính trọng Chúa chứ không phải là tôn trọng nữa. Chúng ta ra mắt Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta hát tự do, chúng ta ca ngợi Chúa tự do, đơn ca, song ca, tớp ca như thế nào chăng nữa, hãy biết rằng chúng ta đang làm cho Chúa, ca ngợi Chúa, không phải là con người. Cẩn thận. Một cái nữa tôi muốn nhắc trước khi chúng ta chấm dứt, là chúng ta chuẩn bị cho tiệc thánh. Trước cái cửa ra vào, trước cái phòng ăn đi xuống cái hallway này, luôn luôn có cái bảng, đó là xin vui lòng đừng đem gì, đồ ăn đồ uống vào. Quý vị hãy ngó xuống xung quanh chỗ chúng ta ngồi. Nếu mà chúng ta làm được hết như vậy đó, thứ nhất là chúng ta kính trọng Chúa và làm cái chỗ này là nó biệt riêng ra, thì quý vị sẽ không thấy cái chỗ đen đen đuốc đuốc nhăm nhăm nhở nhở chứ kia. Đôi lúc tôi nhắc hoài thì nói ông mục sư khó khăn quá. Không, tôi muốn chúng ta được phước. Tôi muốn Chúa nhìn xuống thấy là dân sự của Ngài là những người đáng được Chúa ban phước. Và tôi thấy rằng Chúa là đấng thánh khiết, Ngài đang ngự trong đền thánh này. Chúng ta thờ phượng Chúa không phải là một thói quen nữa, để được Chúa ở cùng, để được Chúa ban phước, để được Chúa gia ân trên cuộc đời mình và cứu rỗi của chúng ta. Thì chúng ta hãy kính trọng Chúa hết lòng. Cho nên cái chữ điều răn mà Chúa tóm lại, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn và hết trí, hết sức mà kính yêu Chúa. Mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời của các người. Nhờ Chúa, chúng ta phải kính sợ Chúa. Chúng ta tin cậy nơi Chúa vì Chúa yêu thương chúng ta, ban phước cho chúng ta. Chúa dẫn dắt chúng ta, lời hứa binh vực cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà thái độ của chúng ta đối với Chúa cần phải kính trọng Chúa, tôn Chúa, làm Chúa, làm Thánh trong cuộc đời của mình trong năm 2025 này. Amen quý vị. Và chú quý vị có thể nhắc nhở người khác đừng sợ mất lòng. Nếu mà một người cầm vô tình cầm ly cà phê, cầm ly sữa, ly trà sữa, vân 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 bước vào, quý vị ơi, hãy để ngoài kia. Họ là ăn uống hết ngoài đó rồi, bước vào trong này. Tại Chúa cho chúng ta có phòng ăn rộng rãi thênh thang lắm. Chúng ta cứ ăn uống hết và vào trong nhà của Chúa, thái độ trang nghiêm, kính trọng. Và Chúa là đấng Ngài thấy, Ngài nghe, Ngài giải cứu chúng ta, giống như trong Sứ Ký đồng ba vậy.
Cổ tay với nhau hát bài ngày vừa qua.
Ngày vừa qua, 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 dường như biết bao trong qua, nước chảy qua, bóng thu qua. Kia ngoài thăm qua đâu, những đêm thương ngân ngơ, cây lúa qua, đến thời qua. Kia tan xuân, đến kia chim ca hoan nghênh, khắp con sông, bao tim bình minh. Cùng nhau ta sống vui cho mừng quang vinh, chúc cho nhau cũng cao đi xì. Bầu trời đông mông lung, ngày nay đâu có thấy bóng thương vong. Bầu trời xuân mềm